This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chính cùng với anh Tiến Dũng. Và một lần nữa thì Thiên Tính xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng trên đường dây.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính.
Dạ vâng, và hôm nay đã là ngày 27 tháng 1 rồi thì cũng đã gần hết một tháng của đầu năm 2014, thì không biết tình hình kinh tế Hoa Kỳ có chuyển biến tốt đẹp gì không anh?
Vâng, Thiên Tính biết rằng là mình sắp sửa hết tháng 1, nhưng mà với cái lịch ta là mình bắt đầu đi vào mùa xuân đó, Thiên Tính không biết Thiên Tính có chuẩn bị về gì cho mùa xuân chưa?
Vâng, và thực sự là cũng có mua một cái bánh tét rồi, cũng mua một cái hũ nhiều món rồi, nhưng mà vẫn chưa đầy đủ lắm. Hy vọng rằng là những ngày sắp tới này sẽ mua đầy đủ tất cả những món như chả, nem này nọ để có đầy đủ cái hương vị ngày Tết. Không biết anh Tiến Dũng là sao?
Vâng, cái thưa quý vị, thì Tiến Dũng thì không có mua sắm gì nhiều, nhưng mà bà xã thì đã mua đầy đủ rồi. Riêng Tiến Dũng chỉ có Thiên Tính nhớ cái cuối năm thì thường cái mấy chỗ bán pháo nó mở cửa, thì tình cờ Tiến Dũng vào thì mua được 5 thứ pháo. Wow, không ngờ mua đã, nhưng mà có cái là không biết đốt ở đâu đây.
Vâng, hy vọng rằng là cái Tết năm nay thì nhà anh Tiến Dũng sẽ rộn ràng với tiếng pháo, nhưng mà phải an toàn nhé.
Không, nếu mà Tiến Dũng đốt không phải pháo nổ không thôi, mà sẽ có nhiều cái đèn đỏ vàng chớp chớp trước cửa. Hy vọng rằng có thể là sẽ kiếm một cái địa điểm nào đó ngoài ô của mấy người bạn đó thì sẽ đốt những con pháo này. Ở đây là cái lần đầu tiên mà Tiến Dũng sẽ mua pháo đốt ở nước Mỹ trong vòng 20 mấy năm qua đó, Thiên Tính.
Dạ vâng.
Vâng, và trước khi mà Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin kinh tế nổi bật ngày hôm nay, thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Sáng ngày mở cửa thì Dow Jones lên 20 mấy điểm, nhưng mà từ từ đi ngược lại, giống như dòng nước đi ngược. Hiện tại bây giờ thì ngược lại là nó rớt xuống 11 điểm, là con số màu đỏ đó các quý vị. Hiện tại là Dow Jones chỉ có 15.868 điểm và Nasdaq rớt 39 điểm, hiện tại con số là 4.089 điểm. S&P 500 đã rớt 5 điểm, số hiện tại là 1.784 điểm, thì nốt 10 năm là 2.73%. Riêng về dầu thô thì chỉ một con số màu xanh buổi sáng hôm nay là 27 xu, tăng 27 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 96 đồng 90 xu. Vàng thì giảm 3 đồng 80 xu. Hiện tại con số này đang tiếp tục đi xuống. Hiện tại một ao vàng là 1.260 đồng 70 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.33%, tuần rồi cao nhất là 4.39%. Và lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.40%, tuần rồi là 3.45%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 36 xu. Ở Việt Nam thì quý vị nào về Việt Nam ăn Tết thì nên nhớ một Mỹ Kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.320 đồng. Vàng thì mua vào là 35.260.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.320.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin không được vui lắm cho buổi sáng ngày hôm nay nói về tình hình ở Walmart. Chúng ta biết rằng Walmart và Sam's Club là đồng một dưới một cái chủ. Thì Walmart thì chúng ta mua sao cũng được, mà Sam's Club thì chúng ta phải mua một cái thẻ chúng ta mới mua đồ trong đây được. Thì chiều ngày hôm qua thì Walmart đã đưa ra một cái thông điệp, họ sẽ bắt đầu cắt giảm khoảng 2.300 nhân viên. Nhưng mà những người này không phải là làm cho Walmart, mà những người này làm cho Sam's Club. Chúng ta biết là những cái khách này là khoảng 2% trên tổng số nhân viên, vừa là Walmart và vừa là Sam's Club, là khoảng 116.000 người. Và đây là con số cắt giảm gọi là lớn nhất kể từ năm 2010 cho đến nay. Riêng về cái Sam's Club này đó, họ đã nói rằng họ sẽ bắt đầu lay off tổng số là có thể lên đến 10.000. Và những người này đa số là gọi là food demonstration. Đơn giản dễ hiểu là chúng ta vào Walmart, xin lỗi về Sam đó, có những người mà đứng mà cắt thức ăn ra và giới thiệu sản phẩm cho chúng ta để mà chúng ta ăn thử sản phẩm đó, rồi tùy chúng ta mua hay không. Đó là những người sẽ bị thất nghiệp cho những ngày sắp tới. những người này có lên thể lên đến 10.000 người. Và không phải riêng về Walmart, không phải và Sam Club không, mà một những ngày qua chúng thấy rằng nào là Target cũng đã lay off, rồi Macy cũng vậy nữa, vân vân. Cái lý do đơn giản là chúng ta biết rằng qua đầu năm đó thì thường thường họ reorganize, tức là họ bắt đầu củng cố lại cái nhân viên để mà làm cho năm nay họ có thể lợi nhuận họ cao hơn, là họ phải bắt buộc họ phải cắt giảm nhân viên. Thí dụ như năm 2013 họ ra chỉ thị là lời 1 triệu, nhưng đến cuối năm thì họ chỉ lời có 900.000 thôi, thì còn thiếu 100.000 mới đúng là cái con số mà họ phải cần. Thì cái lý do đơn giản là họ phải cắt giảm nhân viên. Điều đó thì thật sự ra thì chúng ta không trách họ được. Làm business hay vậy thì chúng ta chỉ xui là chúng ta làm cái hãng nào mà lời không đúng cái tiêu chuẩn của nó, bắt buộc họ phải đốc thúc cái người nhân viên đó làm việc nhiều hơn. Và một bản tin kế tiếp thì chúng ta biết là ngày hôm thứ Bảy tuần rồi đó là cái ngày mà chúng ta phải trả thêm 3 cent cho một con stem. Một con tem mà chúng ta phải trả 3 cent. Tức là trước đây, ngày thứ Sáu tuần rồi là con tem nó còn 46 cent. Nhưng mà qua đến ngày thứ Bảy thì nó lên 49 cent. Và quý vị nào mà đã mua cái con stem nó gọi là Forever, thì chúng ta không cần phải trả thêm 3 cent này nữa. Chúng ta có thể dùng con tem này bất cứ lúc nào. Và nếu mà quý vị nào thường dùng stem đó, thì Dũng nghĩ rằng chúng ta nên mua một cuộn Forever khoảng vài chục con để sẵn ở đó, vì khi mà stem nó có lên đó, thì chúng ta không phải bị trả thêm. Riêng về cái năm 2012 không thôi đó, cái con stem Forever đã bán ra khoảng gần 22 tỷ con, và đã lên khoảng 84% con stem đã được sell lên cao hơn nữa. Cái lý do là người dùng cho cái gửi đi thiệp Giáng sinh hay là gửi đi những thiệp Tết hay vân vân, những cái thiệp đó thì làm cho người dân Hoa Kỳ mua cái stem nhiều hơn nữa. Riêng về cái những cái gói hàng mà delivery không thôi đó, nằm ở cái dạng mà first class mail đó, đã lên được khoảng gần 69 tỷ. Phải nói rằng bưu điện cái năm 2012, 2013 là những cái năm mà bưu điện này hình như là họ có một cái phần nào đó khả quan hơn. Nhưng nói tóm lại thì tôi thấy rằng riêng về cái năm 2013 đó, nó tăng lên 8%, nhưng mà vẫn còn lỗ 5 tỷ. Chưa kể, trước đây họ đã phải vay mượn 15 tỷ để giải quyết những cái món nợ cấp tốc, chẳng hạn như là những cái số tiền về hưu trí, những cái tiền về pension của những người làm bưu điện mà về hưu. Và hiện tại bây giờ, trong những ngày sắp tới, riêng về năm 2014 này, không biết rằng sẽ ra sao, nhưng mà chúng thấy là tình hình của bưu điện khả quan hơn, thì hình như là nó cũng nhẹ tội cho chính phủ. Mặc dầu chính phủ không có lấy một cái tiền thuế nào của người dân để giúp cho bưu điện, ngoại trừ bưu điện sẽ mắc một cái loan, một cái nợ để mà trả giải quyết vấn đề này, hay những cái nợ này không có trả tiền lời thì phải. Và một bản tin kế tiếp thì nói về vấn đề nhà cửa, cái vấn đề mà foreclosure, gọi là năm ngoái đó, năm 2013, nó có phần khả quan hơn. Hình như là đến ngày hôm nay, nếu quý vị nào tìm một cái nhà mà gọi là để mà mua nhà đấu giá đó, nó hơi khó chút xíu. Nếu chúng ta mua được căn nhà đấu giá đó, hầu như số tiền chúng ta trả nó cũng gần như bằng một cái nhà thường. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng mua nhà đấu giá nó đã khó trở lại, khi mà có nhiều người đã bỏ tiền mặt ra mua những cái nhà đấu giá này và sửa lại để cho mướn. Riêng về những cái nhà đấu giá đó, 29% là được bán bằng tiền mặt. Hiện tại bây giờ nhà băng, đến ngay giờ phút này nhà băng, tất cả nhà băng hình như phải còn own, còn chủ được khoảng 1.200.000 căn nhà đấu giá, là dùng cái chữ là foreclosure, nhà bị tịch biên. Cái nhà tịch biên này nó với nhiều cái hình thức, chẳng hạn như là vợ chồng ly dị không trả nhà, bỏ nhà, hay là vợ chồng bankruptcy, một người chồng đi làm, người vợ thất nghiệp vân vân, thì có nhiều cái dạng và bị nhà băng tịch thu, nó gọi là foreclosure. Và hiện tại bây giờ tổng số nhà nó chỉ rớt xuống còn có 1.200.000 căn nhà trên toàn nước Mỹ. Và những căn nhà hiện tại bây giờ là cái giá trị của nó nằm giữa khoảng từ 108.000 cho đến khoảng 108.000 hoặc trên một chút xíu. Nhưng mà so lại đến tháng 12 hồi năm ngoái nữa, thì con nhà này hình như là khoảng 174.400. Tức là số nhà gọi là foreclosure nó đã giảm giá đi. Tức là những căn nhà mà mắc tiền người ta đã mua hình như gần hết rồi. Còn những căn nhà gọi là sức càng gãy gọng còn lại, thì quý vị nào mua thì cũng nghĩ rằng mua cũng được, chúng ta sẽ sửa lại mà cho mướn, và chúng ta sẽ làm chủ nhà, việc nhà cửa trong những ngày sắp tới, cái chiều hướng gia tăng nhiều hơn là đi xuống. Quý vị mua nhà thì thấy rằng chúng ta có thể trả thêm vài ngàn nữa cho so một năm, tức là cái số giá trị của nó tăng lên theo mỗi năm. Như hồi năm ngoái, tức là năm 2013, cuối tháng 12 đó, thì giá trị của những căn nhà nó đã tăng lên 11% rồi. Và không biết là năm 2014 này như thế nào. Riêng về cái tháng 12 đó, ở Jacksonville, Florida, số nhà đã tăng lên 38.7%. Xin lỗi, số nhà mà bán ra được đó là 37.8% về foreclosure, tức là những cái nhà mà trước đây bao nhiêu, không biết nhưng mà đã bán ra trong cái năm đó không, là bán là 38.7% gia tăng. Rồi Atlanta, Tennessee ở Knoxville là tăng 31.9%, Atlanta là tăng 25%, rồi Coral, Florida tăng 24%, Cincinnati tăng 19% và Las Vegas là tăng 18.2%. Và chúng ta thấy rằng cái số nhà mà foreclosure này mỗi năm như vậy họ bán ra rất là nhiều, rất thú vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về cái cửa hàng bán đồ mà gọi là trang trí tên là Michael. Nếu vị ở Texas thì chúng ta không thể nào mà không biết cái cửa tiệm này. Nó bán đồ nôm na giống như là cái cửa tiệm mà quên cái bản tên, cái tên đó là, nhưng mà cái Michael này chúng ta bảo chúng ta mua những cái đồ mà trang trí nhà cửa vân vân. Chúng ta mua để mà những cái gọi là những cái tranh hình ảnh gì đó. Nhưng mà nếu quý vị nào có đến đã mua đồ ở cái tiệm Michael này đó, mà chúng ta biết là cái trụ sở chính của nó nằm ở Irving, Texas. Và mới đây nhất thì Michael đã thông tin rằng những cái thông tin cá nhân của quý vị đã bị ăn cắp. Nó giống như tình trạng của Target trước đây, giống như là Neiman Market. Nên là chúng ta đã xài ở đây thì cái system của cái data security của cái công ty này hầu như đã bị rò rỉ và đã bị một số kẻ gian lợi dụng và lấy thông tin. Hiện tại bây giờ cái tiệm Michael này có khoảng 1.250 tiệm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta đã có đi đến cái tiệm này mua đồ rồi đó, thì chúng ta nên check cái gọi là cái thẻ tín dụng statement của chúng ta. Tín dụng thường khuyến khích quý vị nên làm điều này. Quý vị nên nhớ một điều đơn giản. Khi mà chúng ta xài thẻ tín dụng đó, mà chúng ta bị mất tiền bởi kẻ gian lợi dụng lấy tiền của chúng ta đó, mà chúng ta phát hiện được thì 99.9% là chúng ta có thể, cái nó gọi là dispute, gọi lên nhà băng sẽ trả lại cái tiền đó hoàn toàn cho chúng ta, và nhà băng có thể đổi một cái thẻ tín dụng khác cho chúng ta nữa. Nhưng nếu chúng ta không có làm điều này, chúng ta mỗi tháng gửi về chúng ta chỉ trả tiền, chúng ta không cần xem statement, mà statement chúng ta bị kẻ gian lợi dụng lấy tiền đó, mà chúng ta không biết đó, là số tiền đó hoàn toàn chúng ta phải chịu 100% trách nhiệm cái số tiền đó. Tức là chúng ta phát hiện thì chúng ta không mất, mà chúng ta không phát hiện thì chúng ta mất hoàn toàn số tiền đó. Ví dụ khuyến khích quý vị nên coi cái statement kể từ giờ phút này trở đi, không cần biết quý vị xài cái bất cứ ở nơi nào, ngay cả chúng ta xài ở cái tiệm phở, ngay cả chúng ta xài ở tiệm nail, ngay cả chúng ta xài tất cả các chợ Việt Nam, chúng ta đừng nghĩ rằng không bị ăn cắp. Vì chúng ta biết những cái chợ, những cái tiệm nail, những tiệm phở chúng ta xài qua một cái công ty có thể là Data của First Data hay whatever, gần những công ty đó chưa chắc rằng họ có security bảo đảm. Chúng ta dùng cái thẻ đó bất cứ nơi nào trên nước Mỹ, cứ mỗi tháng như vậy thì Dũng khuyến khích quý vị nên mở ra xem cái statement. Nếu mà quý vị nghe cái bản tin này ngày hôm nay đó, chúng ta cũng nên chia sẻ đến người thân chúng ta nữa. Thì Dũng biết rằng có một số người không có nghe bản tin này buổi sáng, nhưng mà chúng ta có thể nói người thân của mình là quý vị làm ơn check cái statement chúng ta. Khi nào chúng ta xài tiền và cái thẻ tín dụng thì chúng ta nên check. Mỗi lần chúng ta xài 1 đồng, 2 đồng hay là 3 đồng không cần biết, nhưng mà khi kẻ gian đã lợi dụng lấy được rồi đó, là họ sẽ lấy tất cả số tiền chúng ta, họ xài hết. Cái điều quan trọng ở đây đó là những cái kẻ gian này, tin tặc này đó, họ đang tấn công vào những người dân thiểu số, trong đó người Việt Nam chúng ta cũng không ít đó, thưa vị. Xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và thực sự rằng là lúc nãy Tiến Dũng có quên rằng là Michael thì thường thường gắn liền với Hobby Lobby phải không anh?
Đúng rồi. Dạ vâng. Tính nhắc với Dũng nhớ Hobby Lobby. Cái tiệm Michael này nó bán đồ giống như Hobby Lobby, đúng rồi.
Dạ vâng.
Cảm ơn Tính.
Và thực sự khi nhắc đến vấn đề này thì bao nhiêu tuần nay lúc nào anh Tiến Dũng vẫn đề cập tới vấn đề mà thẻ bị ăn cắp, từ vấn đề từ Target, Neiman Market và bây giờ lại là với Michael. Và Thiên Tính nghĩ rằng là quý vị nào cũng nên check cái bank statement mỗi ngày ít nhất một lần, bởi vì khi chúng ta vào cái bank statement của chúng ta, vào cái bank online đó, thì chúng ta sẽ biết được là tiền chúng ta bị rút như thế nào hoặc là có bị ăn cắp như thế nào. Chính vì thế chúng ta gọi ngay để hãy lock cái thẻ lại và không bị mất thêm tiền nữa. Chính vì thế thì Tiến Tính rất cảm ơn Tiến Dũng đã đưa những bản tin hữu ích trong buổi sáng ngày hôm nay, đặc biệt là vấn đề về nhà băng mà trong suốt mấy tuần qua anh Tiến Dũng lúc nào cũng đề cập đến. Và xin mời anh gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta.
Vâng, cảm ơn Tiến Tính. Tiến Dũng trước khi gửi lời chào thì Tiến Dũng xin nhắc một lần nữa, ở trong đài này có không biết bao nhiêu nhân viên, nhưng mà hai nhân viên đã bị gọi là bị ăn cắp tiền rồi đó, là trong đó có Thiên Tính đúng không?
Dạ vâng, từ Target
là Tiến Dũng. Tức là cái số tỷ lệ nó rất là cao. Vậy thì quý vị đừng nghĩ rằng mình không bị, khi mà gửi cái statement về mà chúng ta xài thẻ tín dụng, ngay cả cái tiền nhà băng của chúng ta nữa, chúng ta nên coi. Vì hiện tại bây giờ cái kẻ gian nó rất là gọi là mánh khóe rất là cao. Vì thế chúng ta nên đừng bao giờ chủ quan, chúng ta nên xét lại cái statement mỗi lần chúng ta xài tiền hoặc là nhà băng chúng ta. Vì thế chúng ta không bị mất tiền oan uổng đó quý vị. Và Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.